Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 10 năm 2013, đúng ngày kỷ niệm 83 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chương trình hôm nay được mở đầu với bài viết Nặng lòng với cây chè của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật, giới thiệu chân dung một cán bộ phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Một người đã dốc lòng, dốc sức, không ngừng tìm tòi, học hỏi để đưa cây chè của quê mình ngày càng có giá trị kinh tế cao, làm giàu cho gia đình và quê hương Thái Nguyên. Chị là Nguyễn Thị Nhài, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Tân Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dưới làn mưa nhẹ, xen lẫn chút se lạnh đầu thu, chúng tôi tìm đến làng nghề chè truyền thống Cây Thị, xã Phúc Xuân. Men theo những đồi chè mơn mởn nối tiếp nhau, chúng tôi tha hồ hít hà không khí trong lành, thanh mát. Tại đây, chị Nhài cùng các xã viên đang hái chè chuẩn bị sản xuất trà trắng, loại trà mới được chế biến thử nghiệm thành công của Hợp tác xã Chè Tân Hương. Chị Nhài cho biết, tôi lớn lên cùng cây chè, nó đã sớm trở thành niềm yêu thích của tôi nhờ những công dụng tuyệt vời như thanh nhiệt, sát trùng vết thương. Thế nhưng tôi cũng luôn thắc mắc, chè ở vùng Tân Cương, các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều được chỉ dẫn địa lý là vùng chè Tân Cương. Vốn đã có tiếng, người dân vất vả lao động mà giá bán chưa được cao. Bởi vậy, tôi luôn trăn trở tìm hướng đi mới để mang lại giá trị cao hơn cho cây chè. Chị Nhài vừa thoăn thoắt hái chè, vừa mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Nhắc đến trà trắng, chị say sưa kể. Để làm được loại trà này, đòi hỏi những yêu cầu rất khắt khe. Khác với các loại trà khác, búp chè để làm trà trắng phải được hái từ lúc chưa nở hết. Bên ngoài là một lớp lông tơ màu trắng. Lớp lông tơ này sẽ được giữ nguyên trong suốt quá trình chế biến và xử lý để tạo nên hương vị riêng cũng như chính tên gọi của nó, trà trắng. Ba loại chè cành là Kim Tiên, Phúc Vân Tiên và chè lai dùng để làm trà trắng. Chỉ hái từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Khi đó thời tiết râm mát và búp chè lên khỏe, căng. Khi thu hái, chỉ hái một tôm như làm chè đinh hoặc một tôm, một lá vẫn cụp. Người hái phải nhẹ nhàng, cẩn thận để tránh dập nát. Chè sau hái được rải đều trên tấm lưới để héo tự nhiên. Sau khoảng vài tiếng, chè được diệt men để búp mềm, giảm mùi hăng ngái. Sấy khô vừa tới rồi mang sao. Cùng là loại trà hảo hạng, nhưng làm trà trắng không cần vò sau khi diệt men như chè đinh. Khi làm trà trắng, phải giữ được lớp lông tơ bảo vệ và búp không bị nát. Chẳng thế mà xã viên hợp tác xã đùa nhau rằng, làm trà trắng phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghe chị Nhài hào hứng nói về các công đoạn chế biến chè, chúng tôi phần nào cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê chị dành cho cây chè. Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa thưởng thức chén trà trắng nóng hổi. Chà khô khi chưa pha phủ lớp lông tơ, cầm trên tay búp có độ dẻo, thơm dịu. Khi pha, nước trà có màu xanh nhẹ. Nhấp trà, thấy đầu lưỡi thanh mát, vị êm, ngọt nhẹ. Chị Nhài cho biết thêm, hiện hợp tác xã đã dành 15 sào trồng chè để làm trà trắng trên tổng số hơn 10 hectare chè của hợp tác xã. Tập hợp một đội ngũ xã viên chuyên nghiệp chế biến để tạo ra sản phẩm chè cao cấp đáp ứng nhu cầu thị trường. hợp tác xã đang hoàn thiện các bước còn lại cho khâu ra mắt sản phẩm đúng vào dịp Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam 2013 với tên gọi Bạch Ngọc Trà. Dự kiến số lượng khoảng 1 tạ, giá bán tương đương chè đinh từ 3 đến 3,5 triệu đồng 1 kg. Để cho ra đời sản phẩm cao cấp Bạch Ngọc Trà, chị Nhài và các xã viên đã phải bỏ ra không ít tâm lực, trí tuệ, dày công thực hiện từng công đoạn chế biến. Theo chị Nhài, ý tưởng sản xuất loại trà này đến rất ngẫu nhiên với các chị. Tháng 6 năm 2013, các xã viên của hợp tác xã được tham gia lớp tập huấn về chế biến chè xanh do giảng viên Vũ Văn Hào, Hiệp hội Chè Việt Nam truyền đạt. Khi thầy Hào nhắc đến trà trắng, chị Nhài nhớ ra cách đây mấy năm đã được người nước ngoài tặng uống thử, rất ngon. Chị lên mạng tìm hiểu về trà trắng và rất thích thú với loại trà này. Ngay sau buổi tập huấn đầu tiên, chị bàn với chị Đỗ Thị Hiệp, chủ nhiệm hợp tác xã, mạnh dạn thử nghiệm luôn, bởi Thái Nguyên chưa có chỗ nào sản xuất loại trà cao cấp này. Lần đầu, các chị thất bại vì búp chưa được xử lý đúng cách, nên trà có mùi hơi ngái. Không nản chí, chị cứ làm đi làm lại, nên đã tìm được nguyên nhân thất bại. Các chị đã không diệt men mà sấy ngay. Sau đó, các chị đã sao thành công 1,5 kg trà trắng. Hơn 30 năm gắn bó với cây chè, từ 3 sào chè của hồi môn cha mẹ cho ra ở riêng làm vốn ban đầu. Đến nay, gia đình chị Nhài đã có hơn 1 mẫu, chủ yếu là chè cành giống mới như Kim Tiên, Phúc Vân Tiên, Chi 777, chè Lai. Mỗi lứa, chị thu được 150 kg chè búp khô. Với 7 lứa trên năm, sản lượng khoảng hơn 1 tấn. Cây chè đã giúp gia đình chị có cuộc sống sung túc. Tham gia hợp tác xã chè Tân Hương ngay từ những ngày đầu hợp tác xã đi vào hoạt động năm 2001 đến năm 2011, chị được bầu làm phó chủ nhiệm hợp tác xã. Cũng trong năm này, chị cùng chị Hiệp đã có nhiều đóng góp để sản phẩm chè của hợp tác xã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn UTZ, tiêu chuẩn về sản xuất các sản phẩm nông sản tốt trên quy mô toàn cầu, đầu tiên và duy nhất tại Thái Nguyên. Làm chè theo tiêu chuẩn UTZ giúp sản phẩm chè an toàn của gia đình chị Nhài cũng như các xã viên hợp tác xã bán ra thị trường có giá bình quân từ 200.000 đến 250.000 đồng 1 kg, cao hơn các vùng chè nguyên liệu khác khoảng 20%. Hơn nữa, môi trường sống cũng trong lành hơn và lương tâm người làm chè cũng thấy nhẹ nhõm. Nhận xét về chị Nhài, chị Đỗ Thị Hiệp nói: chị Nhài đã làm tốt nhiều việc của hợp tác xã như kế toán, trưởng ban kinh doanh, chủ tịch công đoàn. Chị cũng là người chịu trách nhiệm chính, đảm bảo sự thành công trong quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế UTZ của hợp tác xã, và gần đây nhất là loại Bạch Ngọc Trà. Còn chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Cây Thị thì nói, chị Nhài là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm năng động, vui tính, đoàn kết, hòa đồng với mọi người. Được biết, chi hội phụ nữ xóm Cây Thị có 95 hội viên, hàng năm đều được ban chấp hành hội phụ nữ xã đánh giá là có phong trào làm kinh tế giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu chi hội tiên tiến.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh.